Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử chùa Tượng Sơn, hôm nay là ngày rằm tháng Giêng Giáp Ngọ năm 2014. Trời mưa và giá lạnh phủ khắp Hương Sơn và Hà Tĩnh trong tuần lễ qua. Các Phật tử vẫn dành thời gian đến chùa trong thời tiết và khí hậu thế này là một điều rất quý. Nhân dịp này, Thầy kính gửi đến các quý Phật tử thông điệp đầu năm. Đầu năm trong truyền thống văn hóa Việt Nam là những ngày tháng bắt đầu cho 12 tháng sau đó. Do vậy, nếu chúng ta gieo các hạt giống lành vào dịp đầu năm, với cái đà này đó, chúng ta sẽ có được các hạt giống tích cực ở giữa năm và cuối năm. Vì lý do đó, người Việt Nam quan niệm lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Mỗi một động tác lễ lại của người tu học Phật đó, có ba ý nghĩa. Thứ nhất, bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với các đức Phật, các vị Bồ Tát, những người đã hy sinh cuộc đời của mình phụng sự chúng sinh, góp phần nhổ nỗi khổ, ban niềm vui. Do đó, khi đảnh lễ Phật, chúng ta nêu quyết tâm học hỏi các đức tính cao quý của các ngài. Mỗi một đức Phật á, thì có biểu tượng cao quý khác nhau. Để học hạnh hoan hỷ, ta đảnh lễ Đức Phật Di Lặc. Để học hạnh lắng nghe, ta đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Để học hạnh rộng lượng bao dung, ta đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng. Để học hạnh tinh tấn, khám phá, phụng sự, ta học hạnh Đức Phật Thích Ca. Do đó, lễ lại là một cơ hội để chúng ta tăng trưởng các nhân cách Phật, Bồ Tát cho cuộc sống của mình. Và lễ lại bằng cách này đó, ta thâu nhận được rất nhiều các giá trị quý. Thứ hai, lễ Phật là văn hóa hành trì của Đạo Phật, vừa là một cơ hội giúp cho chúng ta nhiếp tâm do thể hiện lòng tôn kính cao nhất, Do vậy động tác lễ lại rất quan trọng. Đứng thẳng người, hai chân thành hình chữ V, hai tay chắp lại như là một đóa hoa sen, một búp sen đúng nghĩa, và tập trung hướng về các đức Phật, giữ tâm thanh tịnh nhất, hai tay giơ ngang trán, sau đó quỳ lại bằng hai đầu gối, hai cùi chỏ tiếp xúc trên mặt đất, sau đó trán chúng ta tiếp giáp mặt đất, mở lòng bàn tay ra và quán tưởng rằng ta đang hôn bàn chân của Đức Phật. Động tác này là một sự hành trì, và trong sự giao tiếp giữa chúng ta với Đức Phật đó, tâm chân dư được thể hiện, mọi vọng niệm, vọng tưởng được tan biến. Như vậy, lễ Phật là cách thức làm cho tâm được thanh tịnh ở một mức độ tương đối. Thứ ba, lễ Phật là một cơ hội, theo đó ta bày tỏ các tội về luật pháp, các lỗi về dân sự. Ta lỡ tình hay cố ý mang lại nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn ở người thân và tha nhân, đồng thời niềm quyết tâm từ đây về sau tôi sẽ không tái phạm những thứ này. Đạo đức lễ lại đó đó là cho chúng ta giao tiếp trực tiếp với Đức Phật. Đức Phật cảm nhận được những cái thông tin hối hận, ăn năn, bày tỏ của mình và chứng tri cho. Đồng thời ta nương vào sự chứng giám đó khởi lên một cái quyết tâm lớn: tôi phải tốt hơn tôi ngày hôm qua, và tôi của ngày mai phải tốt hơn tôi của ngày hôm nay. Sám hối nghiệp chướng này là một quá trình chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt, khác với cách rửa tội trong Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo. Rửa tội đó đặt trọng tâm vào Chúa thông qua một vị linh mục hay mục sư, và hai vị này đó mà chấp nhận được thì tội chúng ta được hết. Cái đó là trái với luật pháp, trái với khoa học và trái với luật nhân quả. Ở đây người lại Phật á bộc bạch tội và lỗi của mình nếu có, và đi quyết tâm không bao giờ tái phạm, đồng thời phải làm các việc tốt đối lập. Thì các việc tốt đối lập này nó sẽ có tác dụng là loại trừ các hạt giống xấu, hành động xấu, lời nói xấu, lối sống xấu và các thói quen tiêu cực ta đã lỡ có trong quá khứ. Theo luật bù trừ, yếu tố này mới là quan trọng. Ví dụ trước đây bàn tay mình đã từng đánh đập, giết người, bây giờ sám hối Phật rồi đó, ta dùng bàn tay này chăm sóc, bảo hộ, nâng đỡ, giúp đỡ, mang niềm vui, tạo nụ cười. Đó là chuyển nghiệp. Chứ bộc bạch lỗi của mình ra trước Phật không có nghĩa là hết tội, hết lỗi. Đó là một sự quay đầu thôi. Dân gian Trung Quốc có câu quay đầu là bờ. Thực ra đó là một câu nói khích lệ, chứ không phải là câu nói mô tả chân lý. Khi chúng ta đi quá xa cái bờ bằng một năm, ta phải bơi bằng một thời gian gần một năm từ cái thời điểm quay đầu. Khi chúng ta cách bờ 3 tháng, ta phải bơi ngược lại 3 tháng. Khi ta cách bờ 3 ngày, ta phải quay lại 3 ngày. Cách bờ 3 giờ, ta phải quay lại 3 giờ. Cho nên quay đầu chưa phải là bờ. Quay đầu mới hướng về bờ thôi. Từ lúc bơi quá xa rồi đó, quay đầu vẫn chưa thấy bờ ở đâu. Mù tịt, xa tích, mắt hút. Lời khích lệ bao giờ cũng vắn tắt. để chúng ta khỏi phải ngán ngẩm cái con đường bê quá dài mà đôi lúc chúng ta có thể đuối sức và ngã quỵ, bị dợp bẻ trên mặt biển hay là dưới sông. Nhưng mà khi nhận diện các hành động sai, quay đầu á, ta phải bơi. Bơi để tìm sự sống, bơi để hướng đến hạnh phúc, bơi để giải quyết các vấn nạn thôi. Thử hình dung nếu chúng ta là một con cá đang tồn tại dưới một khúc sông. Mặt trên nước đó là bị loang bởi dầu với một đường kính rất to. Con cá có thể có hai phản ứng thôi. Phản ứng một đó, nó phải nhảy hết sức lực của nó, ngồi lên mặt nước, mở cái miệng thật to, ngốp lấy các cái ngụm không khí. Sau đó nhảy xuống lại ở dưới nước, tồn tại được vài phút. Sau đó nhảy lên, cứ như thế. Con cá không ý thức rằng mình đang bị vướng kẹt bởi một cái mảng dầu loang quá lớn. Và cứ tiếp tục làm như thế này, con cá sẽ chết. Chết vì nhiễm độc bởi dầu, chết vì không có đủ oxy ở dưới nước, do lớp dầu đã ngăn cách và làm cho lượng oxy không thể được tiếp nhận. Mà nó chính là cái yếu tố cần thiết để duy trì và làm lớn mạnh sự sống. Phản ứng thứ hai con cá sẽ phải làm, đó là khi nhận diện cách giải quyết này là tạm thời, nó phải tìm một cách khác. Bơi thật nhanh, hết sức bình sinh. Bơi đến lúc nào đó mà nó cảm nhận được rằng là ở dưới nước mà nó đang bơi đó đã có được oxy nhiều hơn, nó thoải mái hơn, và nó không cần phải có nhu cầu nhảy lên trên khỏi mặt nước để ngộm lấy các cái không khí đang có mặt. Tính mạng của đó được xem là an toàn. Nên quay đầu không đơn giản là bờ. Quay đầu là đang hướng về ta. Còn hướng về có phương pháp hay không lại là một chuyện khác. Nhanh hay chậm, kết quả nhiều hay ít thuộc về phương pháp, tâm thành và sự nỗ lực chuyển nghiệp của chúng ta. Do đó lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Muốn có được kết quả như ý, phải hiểu rõ được ba ý nghĩa của việc lễ Phật này, thì động tác lễ lại của chúng ta mới thật sự là có ý nghĩa. Khi lễ lại với ba ý nghĩa vừa nêu đó, chúng ta có thêm một giá trị bốn, đó là tăng trưởng sức khỏe. Động tác lễ lại này tạo ra một cái thể lực tốt, do vì khi chúng ta đứng thẳng người lên, ta nhón hai gót lên để nâng cơ thể, hít vào một cái ngụm không khí rất là trong lành, thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, và chậm chậm quỳ gối xuống, chụm hai đầu gối xuống đất và chán tiếp với mặt đất, thở ra. Đồng thời vừa ngắt đầu lên, ta hít một hơi thật dài bằng động tác tương tự. Lượng oxy bên ngoài đã được đưa vào trong cơ thể thông qua hai lỗ mũi, đi thẳng vào buồng phổi. Tác động của đó làm tươi dựng máu, làm tốt cho hệ thống thần kinh. Quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt đẹp hơn. Sự sảng khoái của tinh thần đó bắt đầu được xuất hiện. Những người ngủ gái thường dễ bị đột quỵ vì lượng oxy ở trên não quá ít so với người bình thường. Do vậy ban ngày khi còn thức đó, nhớ dành thời gian thật nhiều cho việc hít thở sâu để nuôi não của mình. Khi làm việc khoảng một tiếng đồng hồ, nhất là những người làm việc văn phòng, hãy dành ra 3 cho đến 5 phút hít thở không khí trong lành. Điều đó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. và đứng lên lại xuống như vậy trung bình 49 lại trong một ngày, người lễ lại sẽ không phải đi thăm bác sĩ tại các bệnh viện, vì chúng ta đã có được vận động toàn thân đó. Cho nên nhớ là công việc đó, nếu chúng ta vận dụng thêm khí công trong lễ lại, sức khỏe còn tăng trưởng thêm. Đó là khi chúng ta đứng lên, chắp tay, ngang ngực, dâng lên trán, thì chúng ta nhíu hậu môn lại. Và khi tiếp giáp mặt đất thở ra xong rồi, chúng ta hạ hậu môn ra. Và khi bắt đầu từ từ đứng dậy, chúng ta nhíu hậu môn lại và hít một hơi thở thật sâu vào. Tâm chỉ theo dõi hơi thở đi vào bên trong cơ thể thôi, không để ý đến bất cứ một cái gì khác trên cuộc đời này. Tâm ta được thư lắng hoàn toàn, giải phóng khỏi các căng thẳng, sầu muộn, lo âu, buồn rầu, giận tức, oan ức và nhiều nỗi lo khác. Như vậy động tác lễ lại đó nó tăng trưởng hai sức khỏe, sức khỏe thể chất do vận động đúng, thở đúng, nên tránh được các cái bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị địa điểm, đột quỵ, tim mạch, béo phì, và nâng cao cái chức năng hoạt động của gan và bao tử. Lại Phật như thế vừa có phước báo tăng trưởng các công đức, vừa có được sức khỏe dẻo dai, sám hối được các nghiệp trước. Cho nên là cố gắng siêng năng lễ Phật để học hỏi các đức tính cao quý của các ngài. Điều hai, thực tập nở nụ cười tươi. Nụ cười đó là giá trị hoan hỷ mà ta có thể tưởng thưởng cho mình và hiến tặng cho người khác. Các mối lo toan trong cuộc đời đó đã làm cho trán của chúng ta thêm nhiều nếp nhăn, bộ dạng của chúng ta đó trở nên khệnh khạng, thái độ sống của chúng ta trở nên nặng nề mệt mỏi. Do đó phải tập và nở những nụ cười thật tươi. Các thực tập đơn giản như sau: quán gương mặt mình là một búp sen, từ ở dưới bùn nhơ ngôi lên được nửa chừng nước, ngôi lên khỏi mặt nước, nở một cánh, nở hai cánh, nở ba cánh, nở bốn cánh, nở nửa phần, nở 60 phần, nở 70 phần, nở trọn vẹn. Cái diễn tiến đó nó được diễn ra trong tích tắc thôi, và gương mặt của chúng ta đang sầu não bởi những lo toan bắt đầu mở ra 10 phần, 20 phần, 30 phần, 50 phần, 100 phần niềm vui, nụ cười. Và niềm vui nụ cười này nó sẽ làm kích hoạt các cái hệ thống thần kinh, tác động trực tiếp lên trên não. Nhờ đó những cái căng thẳng được tan biến rất nhanh, cơn giận dữ mà được nở nụ cười, hít thở thật sâu đó sẽ tan biến liền. Áp dụng thực tập này khi chúng ta đối diện trước một nỗi hàm oan, một sự xúc phạm nhân phẩm của người khác đối với mình, thay vì chê phụ nữ có con nướng là khóc, làm cho tâm mình sầu muộn hơn. Người nam có khuynh hướng giận và thể hiện cái cơn giận á bằng đánh lộn, mà nếu thiếu sự kiểm soát có thể dẫn đến án mạng, một kẻ chết, người còn lại phải đi tù. Làm chủ dòng cảm xúc và tâm trong tình huống này qua động tác quán chiếu gương mặt mình là một đóa hoa sen đang nở đó, chúng ta cảm thấy lòng mình nó dịu xuống, thư lắng, nhẹ nhàng và phản chậm lại, Trong cơn giận dữ, phản ứng càng nhanh, chúng ta mất sự kiểm soát và chúng ta đã biến mình trở thành nạn nhân, buông ra những lời nói, hành động và thái độ ứng xử đó thương tổn đến mối quan hệ xã hội, mà về sau này có muốn gây dựng lại cũng rất khó có thể thành công. Xây dựng có thể mất hàng năm, phá hủy nó chỉ mất có vài phút thôi. Tình người còn nhiều hơn thế. Mọi việc đó, đâu nó còn đó, cho nên chúng ta không cần phải dở dã, bị hiểu lầm không có nghĩa là giá trị chúng ta bị mất đi. Ví dụ như một người nào đó nói ông Nguyễn Văn Hai có 6 ngón tay, bà Nguyễn Thị Ba do ác độc quá chỉ có 4 ngón, mà trên thực tế ông A và bà B này đó cũng có 5 ngón bình thường. Như vậy cái lời thị phi đó nó không phải là hiện thực, nó chỉ là một cái phản ánh sai lầm về hiện thực thôi. Nhưng mà chúng ta đó thường đánh đồng cái lời thị phi là chính mình, cho nên ai nói xấu mình á tự động mình khổ liền à. Khổ vì chúng ta chấp cái danh xưng đó, tên tuổi đó, lời sai sự thật đó là tôi, là chính tôi. Và đồng thời chúng ta nghĩ rằng là tôi là nạn nhân, cho nên tôi giận dữ, phản ứng, thể hiện thái độ, thậm chí tôi có thể làm lại những lời tương tự, hành động tương tự để cho người đó nhớ mặt tôi mà về sau này không dám đá động đến. Cách thức ứng xử đó mang tính giang hồ, không giải quyết được các căng thẳng, mâu thuẫn, nỗi buồn, niềm đau. Cho nên cái mỗi khi gặp một cái gì đó bất hạnh, một hoàn cảnh khó khăn, một thách đố rất là dai, thì hãy cố gắng điềm tĩnh, hít thở thật sâu, đi bách bộ thôi, đừng suy nghĩ đến vấn đề đó. Nhìn đến mảng trời xanh, nhìn thấy mây bay, không có lưu giữ làm cái gì hết, và cố gắng đi một quyết tâm là tâm của tôi cũng giống như là gió thổi mây bay đó, không chấp trước nỗi đau, không giữ lại sự bất hạnh, không xem mình là nạn nhân, ta sẽ vơi đi sự sầu khổ rất nhanh chóng. Chúng ta thử hình dung nếu mình nắm lại một nắm tay như thế này và đấm vào tường, sẽ có một lực phản hồi và làm cho tay chúng ta có thể bị gãy xương, bị bầm tím, bị chày xước da. Cái đau đó có thể còn đọng lại trên cơ thể này vài ba tiếng, dài ba ngày. Nhưng nếu một cái đấm đó mà đấm trong hư không như thế này, rõ ràng là nó không có tác dụng gì hết á. Người ta đánh đấm vào một đối vật cụ thể chứ không ai đánh đấm vào không gian. Khi mình không xem mình là quan trọng và mình đang quán tưởng mình như là hư không, thì các lời thị phi, những sự tấn công, chọc gậy bánh xe, phá đám, thương tổn, gây rối, tạo trở ngại của họ đó không làm hề hấn gì chúng ta được. Tâm lý chiến là những cái chiêu rất độc, và theo Vinh Pháp đó, bất chiến tự nhiên thần là chiến công lớn nhất. Còn Đức Phật dạy chiến thắng chính mình là chiến công vĩ đại nhất, tức là làm chủ được tâm, không để tâm mình phản ứng giận dữ, sợ hãi, khổ đau, tức tối, bực dọc. Người như thế sống rất thọ, bởi vì không để cho cái dòng cảm xúc nó khuấy động mình lên như là làn sóng ở trên mặt nước tăng. Cho nên hãy thực tập nở những nụ cười thật tươi vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Cố gắng tối thiểu đó một ngày phải cười 10 lần, một lần được vài chục giây. Quý bà thường xuyên nở nụ cười tươi đó thì các ông chồng sẽ không chán, sẽ không có đi mượn quán nhậu để giải sầu, sẽ không xem không gian ngoài đường đó là nơi giải quyết các cái bế tắc. Bao nhiêu công việc nặng nhọc, thách đố, trở ngại, chướng duyên, khó khăn, thậm chí là nợ nần, mà về nhà gặp vợ, con, lúc nào cũng mặt ủ một đống, chồng dầm, cằn nhằn, cào nhào, buồn tanh, buồn teo, thì làm sao mà trải nghiệm hạnh phúc được? Không có hạnh phúc được. Hoặc người vợ đã làm việc đồng áng hay công sở, về rồi tiếp tục việc gia đình, lo cho chồng, con, cha mẹ, vân vân, quá mệt à. Mà ông chồng lúc nào cũng là hậm hậm hịnh hực, nói nặng nhẹ, nói chì chiết, chắc chắn là gia đình đó đang sống trong cảnh địa ngục. Một người giận mà người khác không phản ứng lại cái giận đó bằng sự giận tương đương, mà nở một nụ cười thật tươi đó, thì người giận kia cũng cảm thấy mất hứng và lắng dịu lại. Cho nên phải tập nở nụ cười thật tươi. Ở vùng thôn quê đó, chúng ta rất là dễ thực tập. Sáng mơ chúng ta bước ra ngoài trước nhà hay sau nhà, có không khí trong lành, có cây xanh, ta ngửa mặt lên trời, hít thở thật sâu, cười kha 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 kha, và quán tưởng rằng là mình đang là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc nở một nụ cười rất đẹp. Ở trước chùa Tượng Sơn mình á, có tượng Phật Di Lặc đứng thoải mái, thông dong, tự tại, không vướng bận. Và tập như thế thường xuyên, ta sẽ trẻ trung hơn, đẹp đẽ hơn, dễ thương hơn, dễ tiếp xúc hơn, dễ gần gũi hơn. Đây là cách chúng ta tạo dựng hạnh phúc cho mình và góp phần ban tặng hạnh phúc cho những người thân và người cộng sự. Hai tập như thế. Thỉnh thoảng ai bị nỗi buồn tấn công nhiều quá đó, thì nên mua phim hài, kịch cười để tạo tác nhân cho nụ cười xuất hiện. Xem phim hài Sạc Lô, phim hài Dr. Bean, xem các kịch hài của Bảo Quốc, Hoài Linh, Hồng Vân và nhiều danh hài khác đó, trong nước và nước ngoài. Chúng ta không thể nào nén được các nụ cười, cười giòn giả, cười thoải mái. Nhưng mà phim hài, kịch hài thì thường nó có cái yếu tố tục. Họ khai thác yếu tố tục quá nhiều để phá cười. Thì cái cười đó là cười có điều kiện, cũng rất là cần thiết. Nhưng mà phải làm sao cho tâm mình vui thật sự, vui từ bên trong, nó tỏa ra bên ngoài, thì cái điều vui đó sẽ ngự trị rất lâu dài. Và điều như vậy sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc, và nó giúp cho chúng ta sống một cuộc đời năng động, có giá trị, theo tinh thần phụng sự người khác. Đang lúc buồn nhớ đừng mở nhạc thất tình, nhạc rầu rĩ, nhạc rên xiết, nhạc la hét. Đừng xem các cái phim tình cảm ủy mị của Hồng Kông, của Hàn Quốc. Bởi vì như thế nó làm cho tâm chúng ta chìm vào cái mảng tối, cái mảng rất là nặng nề. Thầy tạm gọi cái từ chuyển đề tâm, mượn từ ý niệm á, remote control, điều khiển cái tivi đó. Khi xem một cái kênh nào đó, của một đài nào đó mà lòng cảm thấy không thích, chúng ta chỉ cần bấm một cái nút, nó sẽ qua một cái kênh khác. Và chúng ta chỉ dừng lại ở cái kênh nào thích hợp với cái gì mà mình muốn xem và thưởng thức. Tâm của chúng ta là những cái đài và những cái kênh, chúng ta bật nó thường xuyên lắm. Nhưng mà cái buồn á, thì chúng ta lại bật lâu và giữ hoài. Mà dù cái buồn không mang lại hạnh phúc cho mình được, cái giận tức không mang lại hạnh phúc được, nhưng mà vì chúng ta tức tối, cái ám ảnh đó, cái hình ảnh tiêu cực đó nó lại trở thành là một cái nỗi ám ảnh, tác động, ảnh hưởng chi phối chúng ta rất nhiều. Cho bây giờ hãy chuyển lại tâm đi, để cho hình ảnh đó được quên đi, vượt qua, thoát ra khỏi não trạng của mình. Và tập như thế thành một thói quen. Hàng ngày chúng ta có cơ hội trải nghiệm những nụ cười nhiều hơn là những nỗi khổ và niềm đau. Điều ba, soi gương nhân cách. Nhân cách đó là những hành động cao quý thể hiện qua lối ứng xử giữa ta và người thân, giữa ta và mọi người. Bài kinh Thiện Sinh được Đức Phật giảng dạy cho người tại gia về sáu mối tương quan gia đình và xã hội. Giữ đúng được các cái tương quan đó, chúng ta tăng trưởng nhân cách cao quý. So với nhân cách là đánh giá lại chính mình về hành động, lời nói, việc làm. Có làm cho người khác được hạnh phúc hay là vô tình tạo ra nỗi đau, phải đánh giá hết sức nghiêm túc. Sự đánh giá đó cũng giống như chúng ta đang soi gương mặt và cơ thể của mình, xem là ngày hôm nay trước khi đi làm, gương mặt chúng ta đẹp chưa, sáng láng chưa, tóc chải đúng chưa, có cần son phấn đối với chị phụ nữ, cần sạch sẽ như là quý ông, để tạo tự tin và không để cho người khác đánh giá rằng mình là một người lè phè, thiếu tôn tắc. Chúng ta có thói quen chăm sóc nhan sắc của mình, nhất là chị phụ nữ, và xem nó như là một cái mặt mạnh để hãnh diện và tự hào. Nhưng chúng ta ít khi chăm sóc nhân cách của mình tương tự. Xem nhân cách như là một tấm gương, mỗi ngày phải chịu khó chăm sóc nó, lắng nghe nó, quan tâm nó, để không có bất kỳ một hành động nào của chúng ta, từ lời nói, nếp suy nghĩ và việc làm á, mang lại cái niềm không vui, khổ đau, bất hạnh ở người khác. Phải tập trải nhân cách như thế, ta có được một đời sống rất bình an, vì mình chỉ toàn mang lại niềm vui cho người khác cơ mà. Khi thấy trên gương mặt của mình có một vài một mụn, chị phụ nữ thường xóa nó bằng việc trám nó bằng son phấn. Nhưng khi ta có một cái khuyết tật của tâm, một hành vi xấu, một thói quen tiêu cực, là lúc chúng ta che giấu nó và không muốn nỗ lực thay đổi. Ai góp ý đến, chúng ta có thể bị va chạm tự ái, hoặc có người trả lời rất dửng dưng: tánh tôi là thế, chịu không chịu thì thôi. Cái thế này ta đang biện hộ cho những sở đoản mà lẽ ra ta cần phải nỗ lực vượt qua. Tự mình soi gương nhân cách thì rất khó, vì không ai có thể thấy được toàn thân của mình, ngay cả dùng các tấm gương tương phản ở mặt trái, mặt phải và về mặt sau để chúng ta nhìn được, mà không thể nào trọn vẹn được. Ta nhìn được mặt trước của mình, không ai nhìn được ở trên đỉnh đầu của mình, không ai nhìn được sau gáy của mình, phần lưng, phải nhờ đến kiến. Và nhờ kiến thì nó tương phản ở một góc độ nhất định thôi. Do đó soi gương nhân cách có hai thứ. Thứ nhất là mình tự soi gương, là đánh giá, kiểm điểm hành vi của mình. Thứ hai là mời gọi người thân và bạn bè đó chia sẻ, đánh giá mình. Xã hội chủ nghĩa có khuynh hướng phê và tự phê. Phê đó là soi gương bản thân, tự phê là mời người khác soi gương cho mình. Thuật ngữ Phật học đó, là tự tứ. Tự tứ là tự mình bộc bạch ra những yếu kém, những sai sót, có thể rất là khách quan và cũng có thể là chủ quan, để mong người khác không chấp vào, và chúng ta theo đó thiết lập lại cái tình thân một cách rất là tươi mát, rất nhẹ nhàng, làm mới lại mối quan hệ. Trong tự tứ đó cũng còn có cái yêu cầu, đó là mình mời người khác bình phẩm mình. Các tu sĩ cứ mỗi nửa tháng một lần làm công việc đó. Những vị mới tu sẽ thưa với các vị tu lâu hơn: kính thưa sư huynh, trong nửa tháng vừa qua đó, nếu tôi có lỡ làm việc gì mà tôi chưa nhận thức được thì mong các sư huynh chỉ điểm cho, theo đó tôi sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh và trở nên tốt hơn. Khi lắng nghe một người khác chỉ điểm, chúng ta phải hoan hỷ tiếp nhận như là chỉ chỗ chôn vàng. Còn tự ái sai lầm trong tình huống này là một sự tự sát về nhân cách. Thói quen của chúng ta là khi mời người khác nhận xét về mình đó, là mình muốn được nghe những lời khen. Lỗ tai của mình thích nịnh lắm, thích nói những lời ngon ngọt thôi, có gì mà nói chói tai đó chúng ta không muốn nghe. Những người suy nhược thần kinh đó lại càng không thích nghe những điều chói tai, chú tai, gây mắt. Khi mình sơ coi nhân cách đó, chúng ta sẽ mời người khác đánh giá trên tinh thần là xây dựng cho mình ngày càng tốt đẹp hơn. Và mình phải thật sự là thành khẩn, hoan hỷ tiếp nhận thì người khác người ta mới chỉ điểm cho. Phương Tây đó thì có câu: đừng cho lời khuyên nếu không được thỉnh cầu. Bởi vì nếu mà mình nhiệt tình quá góp với người khác, đang khi người ta không muốn, sao mới đến, chúng ta có thể gặp rắc rối. Trong đạo Phật chúng ta có khái niệm mà thiện hữu tri thức, như là một người bạn đồng hành, thấy rõ được cá tánh, điểm yếu, điểm mạnh, mặt tốt, mặt chưa tốt, tích cực, chưa tích cực, góp ý chân thành để chúng ta được tốt hơn. Trong nghiên cứu, giáo sư hướng dẫn nào khó tính, vạch lá tìm sâu những cái lỗi về học thuật, về văn bản, về dân phạm, về diễn đạt, về nội dung, về cái mới, nhiều chừng nào thì tốt chừng đó cho sinh viên, cho nghiên cứu sinh, tại vì họ đang chỉ điểm chúng ta bằng kinh nghiệm chuyên môn của họ trong lĩnh vực học thuật. Cho nên sơ gửi nhân cách là một yêu cầu rất lớn để chúng ta có cơ hội thấy rõ những yếu kém của bản thân và nỗ lực có phương pháp để khắc phục và vượt qua. Cha mẹ nên soi gương nhân cách cho con một cách khéo léo để con không bị tự ái, và lắng nghe, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời. Thầy cô giáo nên soi gương nhân cách cho học trò của mình. Bạn bè nên soi gương nhân cách cho nhau. Vợ chồng đó nên soi gương nhân cách bằng sự góp ý chân thật, đừng bắt bẻ, đừng dạy đời, vì cái đó nó va chạm tự ái. Khi va chạm tự ái, người ta có khuynh hướng là bảo thủ lấy những cái dở, cái sai, không muốn thừa nhận nó. Vì sự kháng cự này đó, nó giống như là một cái gì đó đối lập, một mất một còn thôi. Cho nên là phải khéo léo góp ý, xây dựng ở chỗ riêng tư để người đó không tự ái và dễ dàng lắng nghe, cải thiện đời sống của họ. Làm được như thế, ta đang gieo trồng phước báo cho bản thân và góp phần gieo trồng phước báo cho tha nhân. Điều 4: học làm người. Học làm người là nhu cầu không thể thiếu vì chúng ta là con người. Có người nói đã là con người rồi, học làm người để làm gì nữa? Con khỉ vượn học làm người để trở thành người. Con cá heo học làm người để kiếp sau bằng rắc sám đặc biệt đó trở thành người thông minh hơn. Còn là con người rồi, chúng ta không cần học làm con người nữa. Đó là một sai lầm. Vì là con người, chúng ta phải có nhu cầu học làm người nhiều hơn những loài vật khác. Có những con người mới phát triển được nhân cách 50% thôi. Có những con người đó đã sống trọn nhân cách 100%, nhưng mà có những con người đó là 0%, tức là nhân cách nó không có. Những thành phần là xã hội đen, dân anh chị, kẻ tạo tội, người phạm pháp, giết người, cướp của, lừa đảo, ứng xử giang hồ, gây nỗi khổ, tạo niềm đau, gieo bất hạnh, thì nhân cách của họ nó bị tổn giảm rất nhiều. Do đó cần phải học làm người để trở nên tốt hơn, và tối thiểu là ở một mức độ trung bình mà con người cần có, cần đạt được. Theo Đức Phật, để học làm người và trở thành người đó, chúng ta lưu tâm ba điều. Thứ nhất là vẫy tay chào một cách có ý thức với tất cả các hành vi xấu và thói quen xấu. Lặp đi lặp lại một hành vi nào đó, ta có một thói quen. Lặp đi lặp lại một thói quen á, ta có được cá tánh hay là bản tính. Như vậy là tính lặp lại đó, nó làm cho chúng ta nghĩ rằng nó là mình, mà trên thực tế đó, nó là một cái chuỗi tiếp nối đó. Do đó Đạo Phật không chấp nhận quan niệm bản tính, mọi thứ đều có thể thay đổi theo tâm. Lý tưởng của một con người nó có thể bị thay đổi khi bị tác động, huống hồ là sở thích nhất thời. Cho nên dùng lời Phật dạy để xác định đâu là hành vi tốt, hành vi xấu, ta khắc phục và không để cho mình bị vướng kẹt vào các hành vi này. Đức Phật dạy rất rõ, người tu học cần phải phát triển năm điều đạo đức như sau: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu hợp pháp, không dâm dật, chung thủy một vợ một chồng, không lừa đảo, nói lời chân thật, hòa hợp, lịch sự và có giá trị, không rượu, ma túy, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và người thân. Đó là năm hành động cao quý cần làm. Bất cứ một hành động nào luật pháp không cho phép, lương tâm không cho phép đều được xem là xấu và nên tránh. Thói quen xấu bao gồm các cái cơ nghiện, nghiện rượu, nghiện bia, nghiện thuốc lá, nghiện ăn chơi, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện tivi, nghiện báo chí, nghiện ma túy, nghiện đánh bài, nghiện đi chơi, nghiện tán dóc, vân vân. Rất nhiều các cái cơ nghiện xấu đeo bám chúng ta, da như là những con đĩa đói bám trên thân một con trâu khỏe mạnh. Cơ nghiện đã chi phối chúng ta và biến ta trở thành nạn nhân. Ai có thói quen ăn trầu, mặc dù đó là nghiện tích cực đấy, mà bữa nào không nhai trầu là chịu không nổi, nó thiếu thiếu cái gì đó, ngá, giả dụi, bần thần, mệt mỏi. Đàn ông mà quen hút thuốc và uống cà phê đậm đặc, bữa nào không có coi như là hết xíu quách, không muốn làm gì hết á. Các cơ nghiện và các thói quen đã tạo thành tính điều kiện Và khi nào hội tụ được các điều kiện đó đó, chúng ta được xem là người bình thường. Còn thiếu một điều kiện, chúng ta cảm thấy là thiếu vắng một cái gì đó rất lớn. Do đó phải tập làm chủ thói quen, để chúng ta không phải trở thành là con lạc đặt bị giật dây bởi các thói quen tiêu cực. Làm chủ chính mình, chúng ta sẽ cản được các thói quen xấu. Có nhiều người ta nói khích: mày là con trai mà không biết uống rượu, chẳng khác gì đàn bà con gái. Nếu nghe mà tự ái á, thì chúng ta sẽ bị thói quen uống rượu chi phối liền. Bây giờ nếu không uống rượu mà bị xem là đàn bà con gái cũng tốt thôi, đàn bà không uống rượu là quá tốt. Những người thành công đỗ đạt lớn phải là những người kiểm soát được rượu, không uống rượu. Mượn rượu dễ sầu, sầu thêm nặng thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Vào các quán bar để giải sầu, sầu nó sẽ tăng bình phương, lập phương và nờ lần. Phải hiểu thế, cho nên phải phân tích nỗi khổ niềm đau để vượt qua nó. Truy tìm nguyên nhân thì chúng ta khắc phục được hậu quả. Bước thứ hai đó, chúng ta cần phải phát triển các hành động tích cực và thiện lành. Hành động tích cực á, nó liên hệ đến thân, miệng và ý tưởng. Thân á, thì gồm có bố thí, chung thủy, ban tặng, giúp đỡ. Miệng á, thì nói những lời cao quý, đúng sự thật, có lịch sự, có văn hóa, có hòa hợp và có giá trị. Ý tưởng thì không để cho nó bị nhuộm màu tham lam, giận dữ, si mê, chấp thủ và những yếu tố tiêu cực khác. Động cơ làm các việc thiện theo đạo Phật là rất quan trọng. Có người làm việc thiện để cầu danh, mua danh, làm nổi, chơi chọi. Làm việc thiện có ý nghĩa nhân văn á, là chúng ta phải thấy được nỗi khổ niềm đau của người khác cũng chính là một phần của mình. Cái tương quan giữa ta và người khác bao giờ cũng có. Có điều chúng ta gặp khó khăn trong việc thừa nhận rằng mình có sự tương quan. Khi chúng ta nhìn thấy được một con gà mẹ đang sống hạnh phúc với một đàn gà con ở ngoài cánh đồng, có liên hệ đến con gà đang nằm ở trên cái dĩa cơm mà chúng ta đang ăn, chúng ta sẽ cảm thấy việc mà giết con gà mẹ để phục vụ cho khẩu vị của mình đó là điều cần phải suy nghĩ lại. Cho nên người tu học Phật á, không trực tiếp giết, ăn chay trường được thì quá tốt, còn ăn mặn á thì chúng ta mua thực phẩm mặn từ chợ đã được làm sẵn rồi về nấu thôi. Chúng ta không trực tiếp gieo nghiệp. Có người nói nếu toàn bộ các Phật tử đều làm như thế thì ai sản xuất thực phẩm mặn ra thị trường cho chúng ta ăn? Câu trả lời rất đơn giản, chuyện đó không bao giờ có. Và ai không nhờ dạy chịu thôi. Mình dạy thì mình rước cái nghiệp xấu về bản thân. Người ta khôn, người ta không phải gieo nghiệp. Đâu có ai bắt buộc mình phải đi gieo nghiệp xấu để có được chén cơm manh áo đâu. Người phương Tây đã ăn thực phẩm đông lạnh, được người châu Á chăn nuôi, dân bắt, giết thịt, làm an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn ISO quốc tế. Họ đâu cần phải ăn thực phẩm tươi sống như chúng ta. Và do vậy cái nghiệp sát của họ rất ít. Còn người châu Á làm tất tần tật, làm mọi thứ, bán ra thị trường quốc tế bằng cái giá rẻ bạc, rồi phải mang rước cái nghiệp xấu, cái họa vào thân, chỉ vì đồng lương mà. Cho nên là chúng ta phải khôn khéo để không trực tiếp gieo nghiệp xấu. Và muốn như vậy thì phải nỗ lực làm các hành động thiện, các việc làm thiện mỗi khi chúng ta có cơ hội. Giữa việc làm thiện lớn hơn, chúng ta chọn cái tốt nhất. Làm thiện bằng đóng góp tiền bạc, làm thiện bằng tùy hỷ công đức và tán dương, làm thiện bằng đóng góp công sức, làm thiện bằng ủng hộ chủ trương, làm thiện bằng mời gọi, làm thiện bằng truyền bá. Rất nhiều cách thức để chúng ta làm thiện. Các thói quen lành cũng thế, phải tập. Đi chùa là một thói quen tốt, nghe giảng là một thói quen tích cực, tăng trưởng kiến thức và trí tuệ, để không còn mê tín và sợ hãi. Giúp đỡ người khác là một thói quen giàu lòng vị tha. Phụng sự đóng góp cho tha nhân, hiếu thảo với cha mẹ ông bà, có trách nhiệm với con cái và học trò, đều là các thói quen thiện tích cực mà làm người đó chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ ba là phát triển tư duy thiện. Thông thường các suy nghĩ của chúng ta thường bị chi phối bởi sự tham lam, tâm giận dữ, lòng si mê và sự cố chấp. Những thứ này đeo bám mình rồi đó thì hành động chúng ta khó có thể có giá trị lệ lạc cho tha nhân được lắm. Cho nên phải hết sức theo dõi và chăm sóc tâm mình, đừng để tâm mình gây thương tổn người khác. Tâm lý học phương Tây cho phép một người giận dữ tạo ra hình nộm của người mình ghét, dùng dao, súng bắn vào hình nộm đó để không phải giết người thật. Và bằng cách này đó, cái lòng giận dữ của người giận đó được hả dạ. Tâm lý học Phật giáo cho rằng điều đó rất nguy hiểm. Khi ta giết được một hình nộm, bằng cái tâm giết này đó, ta có thể giết được một người thật. Khi ta mắng chửi một hình nộm, khạc nhổ một hình nộm, đốt cháy một hình nộm, thiếu sự kiểm soát trong hoàn cảnh thực tiễn, chúng ta có thể giết một người thật, mắng chửi một người thật, hành hơn một người thật. Do đó phải chuyển hóa tâm, chứ không nên dùng giải pháp thay thế tạm thời. Như vậy khắc phục những nỗi khổ niềm đau do những kẻ xấu gây tặng cho mình bằng cách nào? Lời khuyên của Đức Phật trong các kinh là hãy để cho luật pháp làm công việc ấy. Ta nhờ một luật sư và tự mình làm công việc đó. Luật pháp phán xử thế nào với các bằng chứng buộc tội thì đương sự sẽ trả cái hậu quả tương đương. Ta không nên tài lanh làm thay thế chức năng của luật pháp. Phim ảnh Hollywood của Hoa Kỳ, Bollywood của Ấn Độ và phim kiếm hiệp của Trung Quốc ứng xử bao giờ cũng là giang hồ hết á. Mà ứng xử giang hồ không phải là cách giải quyết vấn đề. Phim kiếm hiệp Trung Quốc á, dạy con cháu, cha mẹ mình, thầy của mình bị giết bởi một kẻ thù, thì mình phải có trách nhiệm thanh toán kẻ thù đó để rửa cái tội. Phim Hollywood của Mỹ đó thì không muốn chờ luật pháp can dự, mà đương sự phải thể hiện sự anh hùng để làm cái công việc trả thù. Phim Bollywood của Ấn Độ, kẻ anh hùng là người có thể tránh được làn tên mũi đạn, một người có thể giết được vài chục người xấu tiêu cực mà không cần phải nhờ đến luật pháp xử trí. Như thế phim ảnh đang gián tiếp xúi con người vi phạm luật pháp. Kẻ đầu xấu thì luật pháp có cách thức định tội và phân xử. Trong trường hợp bằng chứng, tang chứng, vật chứng không đủ do bị phi tang thì luật nhân quả sẽ nghiêm trị người đạo. Chúng ta hãy an tâm, đừng để tâm mình giận dữ sân si ở trong một cái vụ án nào đó. Ta có thể nhờ luật pháp tạo ra cái công bằng xã hội cho mình, nhưng nếu như không làm được cũng đừng vì thế mà khổ. Nhân quả rồi sẽ xử lý người đó một cách rất là nghiêm khắc. Người ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả, kể cả Đức Phật, các vị Bồ Tát. Cho nên thực tập ba thói quen: hành động tốt, từ bỏ việc làm xấu, và phát triển tâm theo chiều hướng tích cực, không tham, không sân, không si, không chấp. Ta có một đời sống an vui, và làm được như thế là ta đang trở thành một con người đích thực, một con người đúng ý nghĩa. Điều 5: học Phật giải quyết khổ đau. Học làm người cũng là một phần học Phật. Học Phật ở mức độ về đạo đức, để sống trong tương quan gia đình xã hội được tốt đẹp hơn. Ngoài học đạo đức để trở thành làm người, chúng ta cần phải học Phật, tức là học các triết lý cao quý của Ngài. Kể từ khi trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Đức Phật đã có 45 năm rầy đây mây đó ở miền Bắc Ấn Độ thuyết giảng trên dưới 30.000 bài kinh. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh giải quyết các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Trước khi qua đời, Đức Phật đã giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn gần ngàn trang, kinh Di Giáo vài chục trang, để nhắc nhở các đệ tử của người những việc nên làm, không nên làm, cách thức tu, cách thức vượt qua khổ đau, cách thức xây dựng một thế giới hạnh phúc và hòa bình. Tìm một bậc đạo sư vĩ đại, tích cực, năng động và có trách nhiệm đối với chúng sinh như thế là rất hiếm, nếu không nói là không thể có người tương đương. Bốn mươi lăm năm thuyết giảng đó, ta có thể phân loại lời Phật dạy thành các nhóm: các lời dạy về nhận thức luận, các lời dạy về chính trị học, các lời dạy về xã hội học, các lời dạy về đạo đức học, các lời dạy về tâm linh học, để hướng đến giải thoát khổ đau. Nếu học Phật kỹ, ta phải học hết tất cả các phương diện đó. Như là các Phật tử ứng dụng á, thì mình không cần phải học nhiều đến thế, sâu như thế, hệ thống như thế. Chúng ta chỉ cần học Phật căn bản như sau. Thứ nhất, bất cứ nơi nào có giảng đường, có lớp dạy Phật pháp từ thấp đến cao, hay các chuyên đề, hay các bài kinh, đừng nên bỏ lỡ cơ hội tham dự học. Trong thời gian qua thì chùa Thượng Sơn có những lớp học cho thanh thiếu niên, có những buổi giảng trước khi làm lễ. Đó là cách chúng ta học Phật theo công thức mưa dầm thấm đất, phải nghe thường xuyên, thậm chí là nghe lặp đi lặp lại nhiều là một vấn đề, để chúng ta hiểu thấu đáo, và không có gì là vô bổ. Việc này cũng giống như một võ sư đã có thể có tứ đẳng quyền đai, dưới trướng có thể có hàng ngàn các võ sinh là học trò của mình. Mỗi ngày ông ấy hoặc bà ấy vẫn phải đi các bài quyền quen thuộc, vẫn phải tập đấm, tập đá, tập đòn tấn như là học trò của mình, để thành một thói quen, thành một phản ứng vô điều kiện. Nếu ở nơi xa thiếu các giảng sư, thiếu các tăng sĩ, thiếu các giảng đường như ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc á, thì các quý Phật tử nên học Phật thông qua Internet. Mạng Google là một máy tìm kiếm rất lớn và miễn phí. Chỉ cần lên đó gõ những cái từ chúng ta muốn như là Phật Pháp, hay là Thuyết Pháp, hay là Pháp Âm, hay là Thuyết Giảng, hoặc là những cái thuật ngữ Phật học mà mình cần tìm kiếm, thì lập tức chúng ta được dẫn về hàng trăm trang web có nội dung mà chúng ta đang cần. Còn ai muốn nghe giảng đó, thì vào các trang sau đây có đầy đủ các dữ liệu để nghe. Trang tủ sách Phật học.com có 3.000 bài giảng của thầy về các chủ đề khác nhau trong 10 năm qua. Có trên 100 văn âm nhạc Phật giáo, có gần hết các kinh điển Phật được âm thanh hóa MP3. Hãy vào trang phatam.com, có khoảng 30.000 bài thuyết giảng của khoảng gần 100 các vị tu sĩ Phật giáo trong nước và nước ngoài, đa dạng đề tài, có hình ảnh xem trực tiếp. Ngoài ra quý vị có thể vào trang chùa Hoằng Pháp, trang Pháp Luân Thường Chuyển, trang Phật Học Ứng Dụng để nghe rất nhiều các bài giảng của nhiều vị giảng sư, hoặc trang banhoangpháp.com cũng của chùa Giác Ngộ biên tập để ta nghe nhiều lời giảng dạy để học Phật được tốt hơn. Ngoài ra ta cần học Phật qua sách vở. Ở tại các tỉnh Phật giáo kém phát triển đó, thì sách Phật quá ít, không đủ để chúng ta xem. Quý vị có thể nhờ con cháu vào trong các trang web, cứ tìm kiếm ở trên Google là chúng ta có hết. Chúng tôi xin giới thiệu các trang căn bản sau đây: trang Đạo Phật Ngày Nay.com của chùa Giác Ngộ do thầy biên tập từ năm 2000, trang Thư Viện Hoa Sen.org ở Hoa Kỳ sở hữu một cái kho tàng các cái bộ sưu tập kinh điển và sách nghiên cứu về Phật giáo rất chuẩn. Trang Quảng Đức.com cũng có nhiều bài nghiên cứu rất là sâu sắc. Trang Phật tử Việt Nam.net có rất nhiều thông tin Phật sự. Đó là những trang rất tiêu biểu mà chịu khó đọc, tìm hiểu cho nó, chúng ta không phải tốn tiền mà có thể có được các kiến thức Phật học rất chuẩn. Cốt lõi của việc học Phật bao gồm như sau: thứ nhất là phải dùng lý trí để đánh giá lời Phật dạy và các phong tục tập quán ở trong chốn thiền môn, chứ không có thể tin theo một cách mù quáng. Bởi vì trải qua nhiều thế kỷ, và đặc biệt tại các Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đấy, thì có đến khoảng gần 40 năm Phật giáo không phát triển. Cho nên phong tục tập quán dân gian, các lời mê tín dị đoan nó lan tràn vào trong các chùa và làm cho nhiều Phật tử cứ hình dung đó là lời Phật dạy, tức là biến dây tùm gửi ở trên thân cây Bồ Đề làm thân cây Bồ Đề là một sai lầm lớn. Cho nên phải dùng lý trí để chúng ta lắng nghe lời Phật dạy, ta nghe một cách có chiều sâu, và dùng lý trí để lắng nghe các thông tin trong xã hội, những quyển sách, những đài radio, truyền hình, để chúng ta không bị lạc dẫn và hiểu sai. Lý trí là yếu tố rất quan trọng để phân biệt đâu là đúng, sai, tốt, xấu, tích cực, tiêu cực, sâu và cạn, nên và không nên. Cũng bằng nhãn quan lý trí đó, mỗi ngày các quý Phật tử nên đọc 20-30 trang sách Phật. Nếu là quý chuộng về trí thức. Còn đối với thành phần lao động tay chân, những người bận rộn suốt ngày đó, tối thiểu trong một tuần chúng ta phải đọc 20 trang sách Phật. Đó là thực phẩm tinh thần. Cơ thể này đó mỗi ngày cần đến 3 cử ăn, 3 lít nước để hoạt động được tốt. Thì tâm thức của chúng ta, đời sống văn hóa tinh thần đó cũng cần phải có thực phẩm hàng ngày. Rất nhiều người không quan tâm vấn đề này, cho nên đời sống tinh thần rất nghèo nàn, đời sống văn hóa rất sơ sài, chỉ có đời sống vật thực thôi, ăn uống hưởng thụ hết. Thì giá trị con người như thế là chưa chuẩn. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải trang bị các thực phẩm tinh thần. Chúng ta ăn mỗi ngày ăn một ít, nó không bổ phương diện này thì nó có giá trị tích cực cho phương diện khác thôi. Và để đọc được tốt, ta phải nhờ các thầy tu tư vấn, nên đọc quyển kinh nào trước, sách nào trước, theo một trình tự từ thấp đến cao, để chúng ta nắm được tính hệ thống, đi vào chiều sâu, đạt được cái tinh hoa cốt lõi của đạo Phật. Thứ hai, các bài kinh căn bản mà người Phật tử không thể thiếu bao gồm các bài kinh Phật cho người mới bắt đầu mà chùa Thượng Sơn chúng ta đã tặng biếu rất nhiều trong năm 2013, và các Phật tử cũng đã có cơ hội đọc tụng thường xuyên tại chùa Thượng Sơn. Những bài kinh đó bao gồm những lời dạy về vợ chồng, con cái, gia đình nói chung, những bài kinh dạy về học đường, dạy về cách quản trị đất nước, dạy về cách sống hòa hợp hạnh phúc, dạy về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, dạy về cách chuyển hóa các bất hạnh, dạy về cách nhận thức một vấn đề, phân tích vấn đề dưới góc độ nhân quả, dạy chúng ta về niềm tin rằng chết không phải là hết, chúng ta có tiếp sau, tiếp tục tồn tại để chịu trách nhiệm các hành vi đạo đức hoặc phi đạo đức mà mình đã gây tạo ở kiếp này. Còn có nhiều nội dung khác nữa. Sắp tới thì thầy sẽ tặng cho các quý Phật tử quyển kinh Phật cho người tại gia dày hơn, khoảng 950 trang, gồm có 63 bài kinh, phân chia thành các nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa, và các kinh dạy về tịnh độ. Mỗi ngày đọc một bài 15 cho đến 30 phút, lợi lạc vô cùng, mở mang tâm trí vô cùng, và bổ ích cho sức khỏe tinh thần và văn hóa của con người vô cùng, không thể thiếu được. Ai thiếu vắng việc đọc kinh sách của Phật và đọc sách thánh hiền đó, thì đời sống văn hóa tinh thần rất nghèo. Mà người có nghèo về văn hóa và tinh thần đó, thì rất nghèo về hạnh phúc, không thể nào trải nghiệm hạnh phúc đúng nghĩa được. Cho nên chúng ta chịu khó đọc. Thứ ba, học Phật là phải thành hành trì, ta phải ứng dụng trong đời sống thực tiễn, tránh tình trạng đọc kinh Phật, đọc sách Phật để cầu phúc, để tính điểm tính công với Phật. Nhiều Phật tử sơ cơ đó có thói quen này, đọc được 1000 biến chú đại bi thì mong Đức Phật phải gia hộ cho mình đó cơm no áo ấm, hạnh phúc bình an, thăng quan tiến chức, mua mai bán đắt, đủ thứ hết á. Mình đọc kinh là mở mang trí tuệ, nhờ có trí tuệ chúng ta thành công trong lập nghiệp, trong vượt qua khổ đau. Phải nhớ yếu tố chính này để chúng ta học Phật được chuẩn hơn và thực hành lời Phật dạy đó có giá trị hơn. Do đó khi đọc một quyển kinh, một quyển sách đó, ta phải đọc chăm chú. Khi gõ mõ tụng kinh đó, đừng đọc nhanh giống như là xe lửa chạy, vì như thế là không có giá trị. Bộ não của con người nó chỉ có khả năng tiêu hóa một lượng kiến thức nhất định trong một thời điểm thôi. Đọc nhanh quá thì không nhớ gì hết, có nhớ cũng không kịp để suy nghĩ. Đang lúc giảng đừng đi tới đi lui, việc dân cúng rồi lát nữa sao nha. Do đó ta phải học Phật có chiều sâu để hiểu rõ một cách tường tận những vấn đề Phật dạy về nghệ thuật làm vợ chồng, nghệ thuật làm cha mẹ, nghệ thuật làm con cái, nghệ thuật làm thầy cô giáo, nghệ thuật làm nhà lãnh đạo, nghệ thuật làm người làm công, nghệ thuật làm tín đồ, nghệ thuật làm đạo sư. Và nó còn nhiều cái vai trò chức năng xã hội khác nữa. Mà học Phật được như vậy đó thì mới là học được cái cốt lõi của Đức Phật. Bằng cách học này đó, chúng ta sẽ biết cách làm được phước báo nè, biết cách mở mang trí tuệ nè, biết cách sống hạnh phúc nè, biết cách làm cho kiếp sau của mình đó được vinh quang nè. Chứ còn một năm vào chùa lại Phật được vài ba lại, vái Phật được vài ba lần thì chẳng ăn chung gì. Giống như là rải một cái giọt nước vào trong sa mạc á, từng giọt bốc khói thôi, không còn lại gì hết á. Tín đồ của các tôn giáo khác tối thiểu một tuần họ phải đi lễ nhà thờ đó một hai lần. Tín đồ của Hồi giáo một ngày đó cầu nguyện đấng Ala 6 lần, rất thuần thục. Chỉ có tín đồ Phật giáo là lề mề thôi, vì là Phật giáo tổ chức quá kém. Có người một năm đi chùa được 2 lần, bỏ đói tinh thần mình, bỏ đói hạnh phúc mình, không quý trọng đời sống tinh thần và tâm linh. Có người một tháng á, ghé qua chùa được 1 tiếng đồng hồ cũng quý. Nhiều người đó từ lúc quy y cho đến lúc chết đó thì không trở lại lần thứ hai. Thì làm sao mà được hạnh phúc được? Việc quy y làm đệ tử của Phật không phải là tấm visa để mình nhập cảnh vào nước Phật. Và quy y để chúng ta biết rất rõ là ta đã trở thành đệ tử Phật rồi, cho nên phải sống một cách chuẩn mực, có giá trị cho mình và cho người. Kính thưa các quý Phật tử, các điều mà vừa nêu đó là những thông điệp mà Thầy rút tỉa từ tinh thần Phật dạy trong các kinh, chia sẻ với các quý Phật tử vào ngày rằm tháng giêng, ngày rằm đầu của một năm, để mong rằng là tất cả chúng ta cùng sống tốt các giá trị cao quý được Đức Phật giảng dạy. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.